đơn giản hóa thói quen ăn uống và bữa ăn.
Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường phải chọn các bữa ăn phức tạp, thức ăn nhanh, không lành mạnh, hoặc thực phẩm đông lạnh. Những người đang cố gắng giảm cân lại thực hiện chế độ ăn kiêng phức tạp, đòi hỏi quá nhiều thứ cần phải nhớ. Do vậy, bạn phải tự mình giải quyết việc này. Bạn có thể loại bỏ căng thẳng và trở nên khỏe mạnh bằng cách đơn giản hóa chế độ ăn uống của bạn. Làm thế nào thực hiện được điều đó? Trước tiên, hãy xem xét những nhu cầu của chúng ta trong việc xây dựng chế độ ăn uống đơn giản. Điều đầu tiên, đơn giản, tất cả mọi thứ phải dễ dàng chuẩn bị và không mất quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Chúng ta không muốn trở thành nô lệ trên bếp lò. 10 phút để chuẩn bị hoặc nấu ăn là đủ. Và chúng ta không muốn có cả triệu thành phần trong bữa ăn. Điều thứ hai, bổ dưỡng. Mặc dù thích thức ăn nhanh, nhưng hãy nhớ là chúng làm cho chúng ta béo, một chuyện gây căng thẳng, và thiếu đi những dưỡng chất mà chúng ta cần. Cơ thể cần được cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, đạm, chất béo tốt, v.v. Điều thứ ba, ít calo, chất béo bão hòa, đường và cholesterol. Ta sẽ không đi vào một cuộc tranh luận về chuyện nên ăn nhiều hay ăn ít carbohydrate ở đây. Danh sách dưới đây là những thứ chúng ta thật sự muốn tránh. Hãy xem xét một số thứ chúng ta muốn loại bỏ. Những thứ không đáp ứng được chế độ ăn uống đơn giản này, thức ăn vặt, rất rõ ràng. Mặc dù thức ăn vặt có thể ngon, nhưng nó không lành mạnh. Chứa rất nhiều chất béo bão hòa và đường, đó là những thứ không tốt. Thực phẩm chế biến, không chất xơ, ít dinh dưỡng, nhiều calo. Hãy thử các thức ăn ở trạng thái tự nhiên của nó, không cần rưới nước thịt, nước sốt và format trên bề mặt. Thức ăn nhanh, thực phẩm này chẳng bao giờ mang đến bất kỳ gì điều gì tốt. Thịt đỏ, không ai nói rằng bạn phải trở thành một người ăn chay, mặc dù sẽ rất tốt nếu như bạn làm được điều này. Nhưng thịt đỏ chứa rất nhiều chất béo bão hòa. Thay vì thịt đỏ, hãy ăn cá và ức gà không xương, không da và ức gà tây. Hoặc thử các hình thức khác của đạm mà không có chất béo như đậu phụ, các loại hạt, các loại ngũ cốc, đậu, thức ăn chiên, chứa rất nhiều chất béo bão hòa và calo. Hãy tìm các món nướng hoặc thậm chí là ăn sống. Ý nó trái cây và rau quả, không phải thịt. Và chúng ta còn lại gì? Chỉ là những thực phẩm cần thiết. Nếu chúng ta tích trữ những thực phẩm cần thiết này, chúng ta có thể tạo ra được những bữa ăn đơn giản vừa ngon vừa dễ dàng chuẩn bị. Bằng cách đơn giản hóa các thói quen ăn uống, bạn không chỉ rút ngắn được thời gian chuẩn bị mà còn đỡ phải đến các cửa hàng thực phẩm. Đơn giản chế biến sẵn sẽ có giá đắt hơn nhiều, đặc biệt khi bạn phải trả cho cả bao bì đóng gói lãng phí. Bạn cũng nên đơn giản số lượng thức ăn bạn nạp vào. Nếu bạn ăn những thứ lành mạnh, bạn sẽ không cần phải ăn khẩu phần giống như chim. Nhưng tốt nhất là không ăn khẩu phần quá nhiều, không ăn theo khẩu phần hợp lý. Chỉ một phần duy nhất, đừng bỏ đói mình, vì điều đó sẽ dẫn đến việc cơ thể của bạn bị suy đói. Ăn quá nhiều vào những bữa ăn sau, nhưng cũng đừng nhồi nhét bao tử của mình. Vậy một chế độ ăn uống đơn giản là như thế nào? Đó là chế độ ăn có rất nhiều loại trái cây tươi và rau, đậu, hạt ngũ cốc, nguyên hạt. Dưới đây là một số bữa ăn đơn giản. Bữa sáng các loại ngũ cốc, chưa qua chế biến, hoặc ngũ cốc có đường. Bánh nướng xốp tự làm, sử dụng bột ngũ cốc nguyên hạt, thức ăn tự làm từ đậu, ngũ cốc, các loại hạt, hoa quả tươi, bánh mì nướng, làm từ ngũ cốc với bơ hạnh nhân, đậu phụ. Bữa trưa, bánh mì kẹp thịt gà hoặc quả bơ, cà chua, rau mầm, ăn cùng với bánh mì làm từ lúa mạch. Bánh mì dài kẹp thịt gà, cà chua, rau mầm và rau diếp. Một ít súp cay. Bữa tối, súp nóng, súp rau củ cay tự làm. Nấu một nồi súp lớn và có thể dùng tới cuối ngày. Salad ngon tuyệt với các loại hạt, rau bina, bơ, rau diếp, cà rốt và một chút gia vị nhẹ nhàng. Hấp rau với cơm gạo lứt, sử dụng hạt mè và tamari, hạt tiêu, xào đậu phụ với rau, bánh mì chay với đồ chiên tự làm, vài lát khoai tây, thêm một chút dầu ô liu, muối và tiêu. Bánh mì nấu với nước thịt, bơ và tương ớt Ấn Độ. Thức ăn nhẹ, trái cây, rau cắt nhỏ, đậu, bắp xanh xào với sốt. Những buổi chiêu đãi, thỉnh thoảng, bạn cần phải tự chiêu đãi mình. Nếu bạn đã có một sức khỏe tốt, cho phép mình dùng thêm một vài món tráng miệng có độ béo kinh hoàng, hoặc tự chiêu đãi mình một bữa chocolate đen hoặc những miếng quả mọng như mâm xôi hay việt quất. Chúng thật ngon.
7 cách đơn giản để nói không.
Bạn có gặp khó khăn khi nói không? Bạn luôn cố tỏ ra tử tế với người khác, trong khi điều đó không có lợi cho bạn. Chà, không phải chỉ có mình bạn thế thôi đâu. Rất nhiều người không giỏi trong việc nói không vì không muốn làm tổn thương cảm xúc của người khác. Ví dụ, bất cứ khi nào nhận được yêu cầu giúp đỡ, bạn đều sẽ giúp người đó ngay cả khi bạn có việc quan trọng hơn phải làm. Thỉnh thoảng, những yêu cầu đó mất đến từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ để thực hiện, hoặc thậm chí mất nhiều thời gian hơn. Cuối ngày, bạn sẽ cố thức để kịp công việc của mình. Sau một thời gian, bạn nhận ra rằng tất cả những lần không nói không, khi đáng lẽ nên làm thế, không giúp ích được gì cho bạn. Bạn mất rất nhiều thời gian và năng lượng cho người khác, gần như không còn nhiều thời gian dành cho bản thân mình. Điều đó thực sự làm bạn nản lòng. Dần dần, bạn nhận ra nếu muốn có thời gian cho riêng mình, bạn cần phải học cách nói không. Tại sao chúng ta thấy khó khi nói không? Để học từ chối, trước tiên phải hiểu lý do và ngăn cản chúng ta. Bên dưới là những lý do thông thường tại sao mọi người lại thấy khó khi nói không. Điều đầu tiên, bạn muốn giúp đỡ người khác. Bạn là người có tấm lòng nhân hậu, bạn không muốn quay lưng với người khác và bạn muốn giúp bất cứ lúc nào có thể, ngay cả khi nó chiếm thời gian của bạn. Điều thứ hai, không muốn trở nên thô lỗ. Bạn đã được dạy dỗ dưới quan điểm rằng từ chối, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, đó là một điều thô lỗ. Suy nghĩ này rất phổ biến trong văn hóa châu Á, nơi thể diện rất quan trọng. Thể diện nghĩa là không có làm cho người khác cảm thấy tồi tệ, kiểu như mất mặt. Và điều thứ ba, muốn được chấp nhận. Bạn không muốn bị cô lập khỏi nhóm bởi vì bạn không đồng ý, do vậy bạn chấp nhận yêu cầu của người khác. Điều thứ tư, sợ mâu thuẫn. Bạn lo ngại người khác có thể trở nên giận dữ nếu bạn từ chối. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu khó chịu. Ngay cả khi không có đối đầu, chúng có thể trở thành những bất đồng quan điểm, dẫn đến mâu hậu quả tiêu cực trong tương lai. Điều thứ năm, sợ đánh mất cơ hội. Có lẽ bạn lo lắng không dám từ chối vì nó đồng nghĩa với việc đóng lại những cánh cửa trong tương lai. Ví dụ, một nữ nhân viên được yêu cầu chuyển sang bộ phận khác ở công ty. Cô ta thích nhóm làm việc của mình. Cô không muốn chuyển đi. Tuy nhiên, cô không muốn nói không vì cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến của mình trong tương lai. Điều thứ sáu, không muốn làm tan vỡ những kết nối. Một vài người xem việc nói không như là một dấu hiệu của sự từ chối. Nó có thể dẫn đến sự kết nối bị đổ vỡ và mối quan hệ bị cắt đứt. Ai cũng có thể thấy mình gặp bất cứ lý do nào trong những lý do trên đây, ở trường hợp này hoặc trường hợp khác. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm đối nhân xử thế trong công việc và trong cuộc sống, những lý do đó đã bị hiểu sai rất nhiều. Nói không, không có nghĩa là bạn thô lỗ, cũng không có nghĩa là bạn không tán thành. Nói không, không có nghĩa là sẽ có mâu thuẫn hoặc bạn sẽ mất đi cơ hội trong tương lai. Nói không, hoàn toàn không có nghĩa là bạn phá hủy đi những kết nối. Những lý do này là nhận thức sai lệch trong tâm trí bạn. Và cuối ngày, chính cách bạn nói không, chứ không phải việc bạn nói không, làm ảnh hưởng đến kết quả. Suy cho cùng, bạn có các ưu tiên và nhu cầu của chính bạn. Nói không là sự thể hiện tôn trọng và trân quý thời gian và không gian của bạn. Nói không là đặc quyền của bạn. 7 cách đơn giản để nói không. Thay vì hoàn toàn tránh né việc nói không, hãy học để nói không đúng cách. Khi bạn bắt đầu nói không với người khác, bạn sẽ nhận ra việc đó thật sự không tệ như bạn đã nghĩ. Người khác rất thông cảm và không thể hiện bất cứ phản ứng nào. Thật ra, nỗi sợ hãi nói không chỉ ở trong tâm trí của chúng ta. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để được như vậy, đây là 7 cách đơn giản để nói không. Sử dụng phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn trong mỗi tình huống. Điều đầu tiên, tôi không thể nhận việc này vì hiện giờ tôi có các ưu tiên khác. Nếu bạn quá bận rộn, không thể thực hiện được các yêu cầu, đề nghị, có thể áp dụng cách này. Vậy sẽ cho người khác biết lịch của bạn hiện thời đã kín. Vì thế, họ phải hoãn yêu cầu này cũng như các yêu cầu khác trong tương lai. Để việc nói không trở nên dễ dàng hơn, bạn cũng có thể chia sẻ những gì bạn đang làm để người đó hiểu rõ. Điều thứ hai, giờ không phải là thời điểm thuận lợi khi tôi đang dở việc, chúng ta có thể tiếp tục vào thời gian ít được không? Cách phổ biến để từ chối yêu cầu giúp đỡ đột xuất khi bạn đang làm dở việc gì đó. Đôi khi bạn nhận được các cuộc gọi điện thoại từ bạn bè hoặc đồng nghiệp khi đang trong một cuộc họp hoặc đang làm việc gì đó quan trọng. Phương pháp này là cách tuyệt vời nhất để tạm hoãn, trì hoãn yêu cầu. Đầu tiên, bạn để cho người khác biết đó không phải là thời gian thuận tiện vì bạn đang bận làm việc gì đó. Thứ hai, bạn cho họ biết bạn muốn được giúp đỡ bằng cách đề nghị một khoảng thời gian khác, lúc nào bạn thuận tiện. Làm cách này, người khác sẽ không cảm thấy bị gạt phắt đi. Điều thứ ba, tôi muốn làm việc này lắm, nhưng chiêu này là một cách nói không nhẹ nhàng. Nói cho người khác biết cách bạn thích ý tưởng của họ. Dĩ nhiên, chỉ nên nói nếu bạn thật sự thích và không có gì bất ổn trong ý tưởng đó. Điều thứ tư, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó và sẽ trả lời bạn sau. Cách này có vẻ giống có thể hơn là nói không, thẳng thừng. Nếu bạn quan tâm nhưng bạn vẫn chưa muốn nói có, hãy sử dụng cách này. Nếu bạn nhận được một ý tưởng tuyệt vời, phù hợp với nhu cầu của bạn, nhưng bạn muốn trì hoãn, chưa cam kết vì muốn có chút thời gian suy nghĩ trước đã, hãy sử dụng cách này. Nếu người khác chân thành với đề nghị đó, họ sẽ vui vẻ chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn. Định rõ một ngày, khoảng thời gian, chẳng hạn 1 đến 2 tuần, cho câu trả lời. Nếu bạn không quan tâm đến lời đề nghị của người khác, đừng để họ hy vọng. Sử dụng phương pháp 5 và 6 hoặc 7 để dứt khoát. Điều thứ 5, điều này không phù hợp với nhu cầu của tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ lưu ý tới nó. Nếu ai đó đang đề nghị một thỏa thuận, cơ hội không phải là điều mà bạn đang kiếm tìm. Hãy nói thẳng cho họ biết, nó không phù hợp với nhu cầu của bạn. Bằng không, cuộc thảo luận có thể kéo dài hơn, không cần thiết. Nói như vậy, giúp người khác biết đề nghị của họ không có vấn đề gì cả và do bạn đang tìm kiếm thứ khác. Đồng thời, bằng cách nói bạn sẽ lưu ý đến đề nghị của họ, ám chỉ bạn để mở ra một cơ hội mới trong tương lai. Điều thứ 6, tôi không phải là người tốt nhất có thể giúp được việc này. Tại sao bạn không thử tìm đến ít? Nếu bạn đang yêu cầu giúp đỡ một việc gì đó mà bạn không thể đóng góp nhiều hoặc không có nguồn lực để giúp, hãy cho họ biết rằng họ đang tìm không đúng người. Nếu có thể, chỉ cho họ người khác có thể thực hiện được việc này, cho dù đó là người bạn biết, ai đó bạn nghe tiếng giỏi trong lĩnh vực ấy, hoặc thậm chí là một cơ quan nào đó. Giới thiệu một người bạn để thay thế, để người cần giúp đỡ không bị rơi vào kế tắc. Cách bạn giới thiệu người khác giúp cho họ đi đến nơi mà họ đang cần. Điều thứ 7, không, tôi không thể. Cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói không. Chúng ta dựng lên quá nhiều rào chắn trong tâm trí để nói không. Nhưng đã nói trên, có rất nhiều rào chắn do ta tự tạo ra và chúng không đúng chút nào cả. Đừng nghĩ quá nhiều về việc nói không và chỉ việc nói thẳng ra. Bạn sẽ ngạc nhiên khi người tiếp nhận không cảm thấy tồi tệ bằng một nửa khi bạn đang tưởng tượng. Học cách để nói không với các yêu cầu không phù hợp nhu cầu của bạn. Và một khi làm thế, bạn sẽ phát hiện ra điều đó thật dễ dàng. Như thế nào, bạn có nhiều thời gian hơn dành cho chính mình, cho công việc và nhiều thứ quan trọng nhất đối với bạn. 13 việc nhỏ để đơn giản hóa ngày làm việc. Làm những việc khó khi chúng ta còn dễ và làm những việc lớn khi chúng ta còn nhỏ. Hành trình nghìn dặm phải bắt đầu với một bước chân. Không phải ai cũng có thể tiến hành những việc quyết liệt hướng tới đơn giản hóa. Nhưng nếu bạn có chút tự chủ trong công việc, một vài việc nhỏ sẽ thực hiện, sẽ đơn giản hóa mọi thứ rất nhiều. Nếu bạn không có được sự kiểm soát, hoặc nếu bạn phát hiện ra mình đang nghĩ tôi không thể làm được những việc này, thì vấn đề là tại sao lại không? Mọi thứ có thể không thay đổi lập tức ngay hôm nay, nhưng qua thời gian dài thì sao? Bạn không cần làm tất cả những điều gợi ý bên dưới. Hãy chọn ra một việc và thử làm. Sau đó, thử việc khác và xem kết quả thế nào. Trải qua để tìm ra được điều gì hiệu quả với bạn và tận hưởng cuộc đời này, làm việc đơn giản. Điều đầu tiên, bắt đầu sớm. Bắt đầu làm việc sớm là một trong những mẹo hay. Buổi sáng rất yên tĩnh. Trước khi điện thoại, các cuộc trò chuyện và các cuộc hội họp làm phiền bạn, bạn có thể làm xong rất nhiều việc trong sự yên tĩnh của sớm mai. Lúc người khác mới bắt đầu ngày làm việc, bạn đã hoàn thành xong 2 hoặc là 3 nhiệm vụ lớn. Điều thứ hai, Giới hạn thời gian, nghe thật mỉa mai, bởi vì rất nhiều người làm việc trong nhiều giờ và nghĩ họ đã làm được rất nhiều việc, làm việc năng suất hơn, nhưng thật ra họ đang ném thời gian vào các rắc rối. Thay vì vậy, cắt bớt thời gian làm việc của bạn và đặt ra giới hạn 6 hoặc 7 tiếng một ngày, hoàn thành những công việc cần thiết nhất của bạn trong giới hạn thời gian đó. Nếu bạn biết được bạn chỉ làm việc khoảng 6 giờ một ngày, chắc chắn bạn phải hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trước và ít lãng phí thời gian hơn. Giới hạn buộc bạn trở nên hiệu quả hơn. Điều thứ 6, tạo ra một danh sách ngắn. Tạo ra một danh sách dài tất cả những việc bạn cần phải làm sau đó, lọc lại thành một danh sách ngắn từ 1 cho đến 3 việc bạn thật sự muốn hoàn thành. Với lựa chọn như thế, nếu chỉ làm xong những nhiệm vụ đó, bạn cũng sẽ cảm thấy rất tự hào về những gì bạn đã làm được trong hôm nay, bắt đầu với vị nhiệm vụ quan trọng nhất trước khi kiểm tra email hoặc là lên mạng. Điều thứ 4, xử lý hàng loạt các phiền não. Những thứ gì thường khiến cho bạn phân tâm, phải chăng là email, blog, Twitter hoặc mạng xã hội khác? Đặt thời gian cho những thứ đó, và buổi chiều là thích hợp hơn cả. Từ 3 cho đến 4 giờ, đừng làm những việc gây sao lãng cho bạn trước thời gian này. Bằng cách nhóm chúng vào một khoảng thời gian, bạn sẽ làm các việc khác trước, nhưng vẫn có thời gian cho các hoạt động giải trí. Một giải pháp khác là lướt qua chúng trong vòng 10 phút cuối mỗi giờ, nhưng tuân theo giới hạn 10 phút đó. Điều thứ 5, viết email ngắn hơn. Nếu email lấy mất rất nhiều thời gian trong ngày của bạn, cách thay đổi đơn giản là chỉ viết trong vòng 3 cho đến 4 câu email. Điều đó sẽ tạo ra một cơ hội khác biệt. Đầu tiên, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian dùng để viết hoặc là trả lời mail. Thứ hai, trả lời email của bạn cũng sẽ ngắn đi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất ít thời gian hơn để đọc email. Điều thứ sáu, giới hạn các cuộc họp. Càng ít càng tốt. Một số giám đốc điều hành cao cấp của Google chỉ tổ chức các cuộc họp trong vòng 5 phút. Bất cứ ai tham gia các cuộc họp đó phải chuẩn bị tốt hơn và nói ngắn gọn. Nếu bạn có thời gian tránh khỏi các cuộc họp và chỉ cần xem biên bản hoặc tìm ra một cách thay thế để truyền đạt, sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều giờ trong một tuần. Điều thứ bảy, tự động hóa. Càng ít các nhiệm vụ lặp lại và đều đều, bạn càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm các công việc sáng tạo và quan trọng. Vì vậy, hãy tự động hóa bất cứ khi nào có thể. Giải quyết mọi thứ lặp lại bằng các thiết bị điện tử, hoặc người khác có thể lấy thông tin từ các trang web của bạn. Thay vì gửi email, hoặc gọi cho bạn, hoặc sử dụng các một dịch vụ tự động thanh toán các hóa đơn, gửi hàng hóa đến cho bạn, vân vân. Điều thứ 8, giới hạn công việc giấy tờ. Nếu các công ty hoặc tổ chức có thể số hóa công việc giấy tờ, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, giấy, bản photo, các tệp tin và đạt được hiệu quả gấp đôi. Bất cứ khi nào có thể, hãy loại bỏ được các công việc trên giấy tờ, thay vào đó là các kỹ thuật số chúng. Đó có thể trở thành một trong những bước thay đổi dài hạn. Điều thứ 9, dọn dẹp bàn làm việc. Bạn có thể hoàn thành việc này chỉ trong vài phút. Dọn dẹp bàn làm việc, chỉ để lại một vài thứ thật cần thiết. Những thứ khác phải được sắp xếp, đưa đến cho những người thích hợp, cho vào những nơi có thể cất lâu dài, trong ngăn kéo hoặc bỏ đi, đưa ra những quyết định nhanh chóng và sau đó trở lại với công việc. Điều thứ 10, đi ra ngoài. Nếu có thể đi ra khỏi văn phòng, sao bạn không thử tìm một nơi bình yên, nơi bạn có thể tập trung vào một công việc quan trọng, tìm một nơi bạn có thể làm việc, ngắt kết nối Internet và làm việc. Sau đó mở Internet để bạn có thể vào email hoặc tải lên kết quả lên những trang thích hợp. Làm việc ở nhà là một lựa chọn tốt. Bạn càng có nhiều thời gian làm việc ở nhà, có thể một lần một tuần hoặc một giờ mỗi ngày, nửa giờ một ngày càng tốt. Điều thứ 11, nghỉ ngơi và hít thở. Mỗi 15 cho đến 20 phút, hãy rời ra khỏi bàn làm việc, dành một hơi để hít thở. Có thể đi bộ quanh văn phòng, chào mọi người, hoặc tốt hơn nữa, đi ra bên ngoài và hít thở được không khí trong lành. Đi bộ loanh quanh, làm cho máu của bạn lưu thông, massage cổ và vai nếu như bạn cảm thấy căng thẳng. Làm vài động tác chống đẩy nếu như bạn muốn mình trở nên mạnh khỏe hơn. Khi bạn trở lại với công việc, hãy tự nhắc nhở mình việc nào bạn muốn hoàn thành và xua đi tất cả những thứ gây sao lãng. Điều thứ 12, thực hành nghi thức tập trung. Mỗi 1 hoặc 2 giờ, thực hiện một nghi thức, tìm lại sự tập trung. Việc này có thể mất đi 1 hoặc 2 phút. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tắt các trình duyệt và các ứng dụng đang mở, đi bộ một vài phút để thanh tĩnh đầu óc và giúp cho máu huyết lưu thông. Sau đó, quay trở lại danh sách với những việc làm quan trọng nhất, tìm ra được những việc bạn phải hoàn thành tiếp theo trước khi bạn kiểm tra email lần nữa và lên mạng trở lại. Làm những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian lâu nhất có thể, lặp lại nghi thức, tìm sự tập trung này suốt cả ngày và đưa bản thân trở lại với thực tại. Hít thở sau vài lần cũng rất tốt để đưa bạn tập trung. Điều thứ 13, sắp xếp quỹ thời gian lớn dành cho sáng tạo. Không phải ai cũng có thể làm được điều này, nhưng khi có thể, sắp xếp quỹ thời gian khoảng từ 3 đến 4 giờ trong lịch làm việc của bạn để dành cho việc sáng tạo hoặc làm việc quan trọng khác. Không dùng thời gian này cho các việc khác và đừng để cho các cuộc hẹn hoặc các việc khác chen vào suốt khoảng thời gian này. Dứt khoát loại bỏ các thứ gây phiền nhiễu và làm cho công việc bạn thích. Nghỉ để hít thở nếu bạn cần thiết. Hãy thỏa sức say mê trong sự sáng tạo của bạn. 21 cách giữ nhà cửa đơn giản khi có con. Bất cứ bậc phụ huynh nào cũng biết trẻ con luôn tạo ra hàng đống lộn xộn, như thể chẳng liên quan gì tới chúng. Chừng đó đủ làm cho những người muốn sống đơn giản gọn gàng phát điên. Tuy nhiên, với một chút kiên trì, một chút suy ngẫm từ nghệ thuật thiền, khả năng có được một căn nhà gọn gàng, đơn giản cũng nhiều như đạt được cảm giác bình yên trong tâm trí vậy. Trước tiên, hãy nhận thức rõ điều này. Có con, cuộc sống sẽ trở nên rất phức tạp, ít nhất là từ một vài góc độ. Bạn sẽ không bao giờ có một cuộc sống tối giản hoàn toàn khi bạn đã có con. Bạn phải học cách để chấp nhận được điều đó. Dù bạn thích một cuộc sống không ô tô, điện thoại, không cần một căn nhà lớn, nhưng vì có con cái, bạn không thể thiếu được những thứ đó. Tuy nhiên, hãy tìm ra cách để đơn giản được ngôi nhà của mình, bao gồm phòng của bọn trẻ. Chắc chắn căn nhà vẫn trở nên bừa bộn, đặc biệt là phòng của chúng, nhưng nhà cửa sẽ không quá tệ hại ở một mức độ có thể quản lý được. Dưới đây là một số lời khuyên giúp cho đơn giản ngôi nhà của bạn với bọn trẻ. Điều đầu tiên, xác định đồ vật nào quan trọng. Bước đầu tiên để đơn giản là xác định đồ chơi nào là đồ vật nào của bọn trẻ thực sự quan trọng đối với chúng, đồ vật nào chúng thích chơi cùng, chúng yêu thích được đồ vật nào. Sau đó loại bỏ càng nhiều càng tốt các thứ còn lại, chỉ giữ những thứ bọn trẻ sử dụng và yêu thích. Điều thứ hai, thanh lọc trên diện rộng. Lúc mới bắt đầu, nếu ngôi nhà có quá nhiều đồ đạc bừa bộn của bọn trẻ, bạn sẽ muốn tiến hành một cuộc thanh lọc trên diện rộng. Phương pháp là dành một ngày trong phòng của chúng. Dọn dẹp lần lượt từng khu vực, một ngăn kéo, một ngăn tủ quần áo, một cái kệ, đưa mọi thứ ra khỏi chỗ đó, xếp chúng thành một chồng, từ chồng đó chọn ra những đồ vật thật sự quan trọng. Hãy xem lời khuyên một, loại bỏ phần còn lại, tặng các tổ chức từ thiện nếu chúng vẫn còn tốt, đóng thùng tất cả những thứ dành tặng. Chất chúng lên xe để trao tặng vào những chuyến đi tiếp theo, sau đó xếp những thứ quan trọng vào lại và xử lý khu vực kế. Nếu làm nhanh, bạn có thể dọn dẹp một căn phòng trong 1 đến 2 giờ. Điều thứ ba, chừa lại không gian. Khi bạn xếp những thứ quan trọng vào lại, đừng cố nhét đầy mỗi ngăn kéo, ngăn tủ hoặc kệ chứa đồ, chừa một ít khoảng trống quanh các đồ vật. Mọi thứ sẽ trở nên đẹp mắt hơn và căn phòng sẽ có một vài khoảng trống để bỏ thêm một vài thứ sau này nếu cần thiết. Điều thứ tư, nơi để đồ. Nơi chứa đống đồ lộn xộn của bọn trẻ rất quan trọng. Hãy chỉ cho phép để các đồ vật của bọn trẻ ở trong phòng chúng, phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn chỉ là nơi dành cho đồ đạc của cả gia đình. Dù bạn có một bé đi đang đi chập chững và đồ đạc của bé rải khắp trong ngôi nhà, hãy cố gắng để chứa được hết đồ đạc của bọn trẻ chỉ trong những khu vực nhất định. Cách này sẽ làm cho khu vực sống của gia đình bạn trở nên đơn giản và tối thiểu. Điều thứ năm, những cái thùng. Nhìn chung, đây là loại dụng cụ tốt nhất để chứa đồ đạc của bọn trẻ. Những cái thùng hoặc giỏ, quan trọng là làm cho chúng trở nên dễ dàng để bọn trẻ hoặc bạn quẳng đồ đạc của chúng vào, dọn dẹp một cách đơn giản, dán nhãn trên mỗi thùng, nếu có thể, với loại đồ đạc chứa trong đó, các khối xếp hình, các con vật, bộ Lego, các nhạc cụ bị hỏng. Nếu con bạn chưa biết đọc, hãy sử dụng các nhãn có vẽ. Điều thứ sáu, những cái kệ. Cho mỗi đứa trẻ một cái kệ nhỏ bằng nhựa 3 ngăn, nhưng không quá nhiều diện tích trong phòng, và giúp cho bọn trẻ có một nơi để đặt được những thứ linh tinh, lặt vặt của chúng. Đây cũng là cách khôn ngoan để bọn trẻ không vứt đồ khắp nơi. Việc thứ bảy, mọi thứ đều cần một ngôi nhà. Hãy dạy con cái rằng mọi đồ vật của chúng đều có một ngôi nhà. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta định ném một đồ chơi, chúng ta phải biết ngôi nhà của đồ chơi đó ở đâu và đặt nó vào. Nếu không, không biết ngôi nhà của đồ chơi ở đâu, chúng cần tìm một nơi nào cho nó. Đặt nó ở đó từ đấy. Thực ra đây cũng là một khái niệm hữu ích dành cho người lớn để giữ cho các mọi thứ được ngăn nắp. Điều thứ 8, sắp xếp đồ vật giống nhau với nhau. Cố gắng giữ những thứ tương tự ở một chỗ. Vì vậy, bạn cần một thùng dành cho những thú nhồi bông, một thùng khác dành cho đồ chơi, thể thao. Cách này giúp cho dễ nhớ hơn. Làm điều tương tự với quần áo, đồ lót và tất với nhau, áo sơ mi, quần đùi và quần dài. Điều thứ 9, một nơi cất giấy tờ ở trường của con cái. Tương tự, bạn phải có một nơi để cất giữ tất cả giấy tờ ở trường dồn lại. Dành một hộp để chứa tất cả những giấy tờ của cả nhà, nhưng hãy dành một ngăn kéo để giữ giấy tờ ở trường học của con cái, để không bao giờ phải nháo nhào lên tìm kiếm chúng. Thêm nữa, khi nhận được thời khóa biểu ở trường hoặc tờ thông báo về một vài sự kiện, bạn nên nhập nó vào Google Calendar để không quên khi sự kiện xảy ra. Điều thứ 10, dạy con dọn dẹp. Thay vì chúng căng thẳng trước đống bừa bộn, hãy yêu cầu chúng dọn dẹp. Chắc chắn là mọi thứ sẽ sớm bừa bộn lại. Nhưng ít nhất, bọn trẻ đã làm công việc dọn dẹp, chứ không phải luôn nai lưng ra làm. Điều thứ 11, cho phép chúng bày bừa. Trẻ con không hoàn hảo, chắc chắn chúng sẽ tạo ra một đống bừa bộn. Bạn phải cho chúng làm điều đó. Sau đó, khi chúng đã chơi xong, yêu cầu chúng dọn dẹp, không gây hại gì, không có lỗi. Điều thứ 12, thanh lọc quà Giáng sinh, sinh nhật. Trong hai dịp này, các đồ vật mới dùng dập đến với cuộc sống của bọn trẻ. Nếu bạn chỉ thêm đồ mới vào với các đồ cũ, bạn sẽ có một đống bừa bộn lớn. Thay vì vậy, hãy yêu cầu bọn trẻ đặt tất cả quà của chúng vào một nơi. Sau đó, một hoặc hai ngày sau Giáng sinh hoặc là sinh nhật, chúng hãy kiểm tra và các thùng đựng của bọn trẻ và hỏi chúng thử thứ nào chúng muốn bỏ đi để có chỗ cho những đồ vật mới. Điều thứ 13, dọn dẹp thường xuyên. Mỗi một hoặc hai tháng, bạn sẽ cần dọn dẹp đồ đạc của bọn trẻ. Hãy xem lời khuyên một, hoặc ít nhất dọn dẹp hàng quý. Bạn có thể đặt một ghi nhớ trong lịch của mình, hoặc chỉ nhìn vào phòng của bọn trẻ mỗi ngày. Nếu chúng trông quá bừa bộn, hãy lên kế hoạch để thỉnh thoảng thanh lọc đi một ít. Điều thứ 14, càng ít càng nhiều. Dạy bọn trẻ rằng, chúng không cần có hàng đống đồ đạc thì mới vui. Dù sao đi nữa, chúng cũng không thể nào chơi với tất cả mọi thứ, không đủ thời gian trong ngày. Với ít đồ đạc hơn, bọn trẻ dễ dàng tìm thấy mọi thứ. Chúng có thể nhìn thấy thứ gì, ở đâu để lấy ra chơi, và chúng có thể sở hữu đồ vật có chất lượng tốt hơn. Và hãy xem lời khuyên tiếp theo. Điều thứ 15, hướng tới chất lượng. Thay vì để cho trẻ có một đống đồ chơi với các thứ linh tinh, hãy cho chúng các thứ đồ chơi tốt hoặc dùng được lâu. Chẳng hạn như đồ gỗ tốt hơn đồ nhựa, các đồ chơi truyền thống thường là tốt nhất. Chi tiêu tiền bạc của bạn vào một hai món đồ chơi lớn hơn, tốt hơn là vào một đống đồ chơi, những thứ rẻ tiền và hay bị vỡ ra và bỏ xó thành những đống rác rất nhanh. Điều thứ 16, học cách chấp nhận. Đã có con thì bạn sẽ không bao giờ có một cuộc sống tối thiểu được đâu. Bạn sẽ phải chấp nhận điều đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy rất phiền phức, nhưng bạn có thể học được một điều rằng làm cha làm mẹ không có gì vui hơn là trở thành những người thích thú với đồ đạc của bọn trẻ. Điều thứ 17, mua ít đi. Giảm quyết liệt số lượng các đồ vật bạn mua cho bọn trẻ. Rất khó để ngăn cản bọn trẻ khi chúng thực sự muốn cái gì đó ở cửa hàng. Nhưng bạn không nên nhượng bộ, đừng cự tuyệt chúng hoàn toàn, nhưng cũng đừng làm hư chúng bằng các đồ vật. Chẳng hạn, vào đêm Giáng sinh, bạn chỉ mua cho chúng một vài thứ tuyệt vời hơn là cả đống các thứ linh tinh. Điều thứ 18, dọn dẹp sau khi xong việc. Bạn hãy học cách dọn dẹp đống bừa bộn ngay khi xong việc, hoặc yêu cầu bọn trẻ dọn dẹp đống bừa bộn của chúng. Vì thế, căn nhà không bao giờ là đống đổ nát. Điều thứ 19, dọn dẹp trước khi đi ngủ. Hãy dọn dẹp nhanh ngay trước khi đi ngủ, sót lại bất cứ thứ gì nhỏ nhặt nhất mà bạn quên, bỏ đi. Làm như vậy sẽ khiến cho buổi sáng của bạn trở nên dễ chịu hơn nhiều. Điều thứ 20, 30 phút dọn dẹp. Vào thứ 7, hãy thực hiện 30 phút dọn dẹp. Điều này có nghĩa là mỗi đứa con, có thể là trên 5 tuổi, được phong vào một việc nhà và cả gia đình, bao gồm cả bố lẫn mẹ, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, đặt đồng hồ, xem liệu là bạn có thể dọn dẹp xong trong 30 phút không. Dễ dàng hơn nhiều khi cả gia đình đều bắt tay vào những việc dọn dẹp để làm xong một cách nhanh chóng. Việc này mang lại cho bọn trẻ một ngôi nhà sạch sẽ và thời gian còn lại trong ngày để vui chơi. Điều thứ 21, thời gian chuẩn bị. Không có quá nhiều thứ phải dọn dẹp. Khi đơn giản hóa cuộc sống của bạn với những đứa con, bạn sẽ có được thời gian mỗi tối và mỗi sáng để chuẩn bị bữa trưa, quần áo hoặc bất cứ cần điều cần thiết cho hoạt động cả ngày hôm đó. Điều này có nghĩa là bạn chuẩn bị dụng cụ đá bóng, đồ uống và thức ăn nhẹ nhàng. Buổi sáng đã sẵn sàng cho các con của bạn trước khi đi đá bóng hoặc bất cứ đồ dùng cần thiết nào cho các hoạt động trong ngày. Bạn sẽ không phải vội vàng khi đi và bạn không bị quên thứ gì đó.